kiến thì giờ chúng ta cứ nghĩ và chúng ta mỗi vị đến bới cơm để thức ăn vào và múc mà mỗi vị một chén canh, rồi chúng ta đi qua ngồi xung quanh cái quả đường để chúng ta cúng dường và ăn cơm trong thực sự là đơn giản. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ và một giờ tôi sẽ giảng cho quý vị nghe. Chúng giả mình học giáo lý kêu là Phật pháp khó nghe, thân người khó được, chế pháp khó gặp, thời khắc thì dễ qua, đạo nghiệp thì khó thành. Mà chúng ta thân người khó được, nay đã được ha. Đức Phật nói thân người khó được, khó gặp, thời khắc thì qua mau, đạo nghiệp thì khó thành. Đạo nghiệp nó khó thành lắm, đạo nghiệp không phải là có hình tướng đâu. Đạo ở đây á, chữ đạo, một lát cô sẽ chỉ cho quý vị thấy cái chữ đạo. Đạo lớn á, nó bàn bạc xung quanh mình thôi. Mà thân người khó được thì mình hôm nay, thân người khó được, nay đã được. Rồi Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Thân này chẳng hướng kiếp này độ, còn đợi chừng nào độ thân này. Bây giờ mình bốn điều mình được hết rồi, thì bây giờ mình cứ là thẳng đường mà đi thôi đó. Còn đạo á, đạo lớn á, Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Đạo lớn khó được, nhưng mà mình được đó quý vị. Tại quý vị không thấy đạo là cái gì, tưởng đâu đạo xa vời lắm. Đạo nó ở ngay trước mắt mình thôi, chỉ tỉnh giác là nó hiện tiền. Cho nên đó, ngài Huệ Xã nó nói đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng lựa chọn thôi. Quý hồ không phân biệt thì tự nhiên sáng ngời. Sai lạc đi một ly, đất trời liền xa cách. Chẳng tính chuyện ngược xuôi thì đạo liền trước mặt. Đạo là cái gì? Là cái tánh giác hiện tiền, là an trú trong cái tự tánh thanh tịnh của mình sẵn có mà không chạy theo những cái sắc trần nó bám víu ở trong mình đó. Muốn như vậy thì mình phải áp dụng nó mới được. Kêu là phải dụng công đó, phải áp dụng đó. Đó là phải áp dụng. Đạo lớn ở đây á, không có khó, mà cốt đừng có lựa chọn thôi. Không lựa chọn, không phân biệt, không so đo, không tính toán, không cao thấp, không phân hơn thiệt là đạo đó. Thì cái sáu tăng và sáu trần và sáu thức, bởi vì chúng ta khi mà chúng ta trôi lăn trong dòng sinh tử á, là do thức hết á. Mà hằng ngày chúng ta từ sáng tới chiều với nhau đó, đối xử với nhau, bà con, vợ chồng, con cái đều là thức hết đó. Mình không có sống ở trên cái đạo. Đạo là cái tấm giác. Khi mà mình có con mắt đó, mình thấy mọi chuyện. Mình biết đây là cái cam, đây là cái quýt, đây là ông A, đây kia là bà B, hay kia là ông C. Thì mỗi cái nó rõ rõ ràng ràng, không có cái nào nó lộn qua cái nào hết. Mình con mắt mình thấy tất cả các hình tướng trên thế gian mình đều rõ rõ ràng ràng, thấy biết rõ rõ ràng ràng. Cũng như cái đèn á, mình mở lên cái đèn rồi mở lên nó phát ra ánh sáng là hai cái, giống như con mắt của mình. Mình nhìn thấy mọi vật, mình biết nó dày gặp gì. Thì cái đèn sở dĩ nó phát ra được ánh sáng đó là nó nhờ cái điện. Điện ở đây mình không thấy được mà mình phải thừa nhận là nó có điện. Còn á, con mắt mình đây mình nhìn thấy mọi chuyện, lỗ tai mình nghe mình biết là tiếng này tiếng kia, mình phân biệt rõ ràng. ở trong đó nó không có tham, không sân, không si, thì mình thừa nhận là mình có tánh giác, mình có Phật tánh thanh tịnh, mình có cái biết đó, cái tỉnh biết đó, thì mình mới biết được. Nếu chúng ta không có tánh giác thì chúng ta không có không biết gì hết á. Cũng như người chết đó, họ còn lỗ mũi lỗ tai, họ còn có mắt mà không biết gì hết á. Cho nên đạo ở đây, khi con mắt chúng ta nhìn thấy mọi vật, chúng ta biết đó là vật gì, mà chúng ta không có suy luận phân tích cái vật đó là hơn vật kia, vật đó là tốt hơn vật nọ, rồi tôi thích vật này quá, tôi không thích vật này. Mình phân biệt so đo phải quấy thì có cái thức ở trong đó là nó sai lạc liền, sai lạc đi một ly đất trời liền sai cách, chẳng tính chuyện ngược xuôi thì đạo liền trước mặt. Đạo đó là rõ rõ ràng ràng, tánh giác hiện tiền nó nằm sẵn ở trong mình. Tại vì mình á, mình tu á là mình không, tại vì không có phát hành Đức Phật biểu này văn tư tu, khi mình nghe giáo lý rồi mình phải suy nghĩ mà mình là không áp dụng, cho mình là thấy cái sự màu nhiệm của nó. Mình nghe rồi mình áp dụng á, cái áp dụng mới làm cho chúng ta giải thoát. Nếu chúng ta không có pháp hành á thì kêu là cái pháp hành đó nó làm cho chúng ta giải thoát và thấu triệt được Phật giáo, thấu triệt được cái lời Phật dạy, và cuộc đời chúng ta mới có ý nghĩa và chúng ta mới được đạt được đạo lý. Còn chúng ta chỉ nghe mà và suy nghĩ nhưng mà không có hành, không thực hành thì không có được. Cũng như khi á chúng ta niệm Phật thì chúng ta nghe ở cõi cực lạc kia có Phật Di Đà, rồi chúng ta nguyện về kia, thấy không, nghe rồi nguyện về kia. Nhưng mà nguyện về kia thì nó có điều kiện, chẳng phải nguyện cái về hiểu Phật biểu chúng ta phải làm sao buông xuống tất cả những vọng niệm điên đảo đi để cho tánh giác nó hiện tiền ra. Rồi chúng ta phải mong cầu về kia, mong cầu về kia, muốn được về kia phải 10 niệm tương tục, không có xen tạp. Xen tạp ở đây không phải là xen tạp những vọng tưởng điên đảo, mà chúng ta xen tạp cái gì? Chúng ta xen tạp pháp thiện và pháp bất thiện. Xen tạp có hai loại thì rồi có nhắc đó, xen tạp pháp thế gian và xen tạp pháp không thế gian. Xen tạp pháp thế gian là chúng ta giao đương niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì chúng ta liền suy nghĩ nên đi mua cái này hay lên là sắm sửa cái kia, hay nên sửa sang cái nọ, hoặc là suy nghĩ ngày hôm kia mình kìa ai nói mình cái gì. Tự nhiên mình đang niệm Phật thì nó xen vô, nó xen tạp vô, nó xen tạp những cái vọng niệm vô. Nếu chúng ta không tỉnh giác á, là chúng ta cứ ngồi vừa niệm Phật mà nó vừa xen tạp, thì cuối cùng là từ sáng tới chiều á miệng niệm Di Đà tâm tán loạn á, hát bể cổ họng chẳng dẫn tâm, bởi xen tạp cái pháp thế gian. Còn một cái hại ăn nữa là chúng ta bị xen tạp cái pháp xuất thế gian. Mình bị xen tạp cái pháp xuất thế gian, mình tưởng đâu mình nghĩ cái điều đó là điều thiện, mình muốn tu chứ đâu phải xen tạp cái gì. Cái mình đang ngồi niệm Phật, cái tự nhiên mình muốn sao mình niệm Phật vậy, mình nghe nói kinh Pháp Hoa tụng là có phước lắm, tụng cầu gì được đấy. Thôi bây giờ trong nhà mình đang có chuyện gì đó, mình giật nợ chuyện nào gì đó rồi người ta không trả, thôi giờ mình thôi mình để mình tụng tối nay mình tụng Pháp Hoa đi, ngồi mình suy nghĩ gì đó thì nó liền cái câu niệm Phật của mình bị xen tạp vô cái pháp thế gian. Rồi một lát á là mình nói nghe nói chị chú linh nghiệm lắm, nghe chị chú là cầu cái gì cũng được á. Thế mình nói thôi để tối nay chị thêm chú đi. Có nhiều người á tối á nói chị cô tối á con hả, trước khi vô Phật là con phải chị biến đại bi cho cái đạo tràng của con thanh tịnh cái đã ha. Rồi cái đó con phải lại 10 phương cho Phật á, để cầu mong mỗi ngày á phóng hào quang xuống bảo trợ ha. Rồi cái đó con á phải trì chú nữa đó. Rồi cái đó con á phải niệm Phật, rồi con tụng thầy dược sư cho trong nhà không có còn bệnh hoạn ha. Rồi con tụng khuya sáng con dậy con tụng thầy Bổn Môn Vô Âm Bồ Tát Phật Tổ hộ ha. Rồi á từ sáng tới chiều á toàn là chạy hết cái pháp này đó pháp kia. Cho nên á Đức Phật dạy mình tu á, tu cái tâm của mình á, mình tu một thôi, giống như mình đi bắt một con mối vậy đó, bắt một con rắn mối trong cái gò mối mà nó có sáu cái lỗ vậy đó. Mình tu cái tâm của mình, nghĩa là một con mối nó ở trong một cái gò mối nó có 6 cái lỗ đó, thì mình muốn bắt cái con gò mối đó cho nó yên á, thì mình phải liền bít 5 lỗ kia chừa một lỗ thôi, phải không? Khi chúng ta chừa một lỗ rồi, chúng ta nó ngồi canh chừng, khi mà một con gắn mối nó lò đầu ra cái lỗ là mình liền biết là bắt. Thì cái tâm của mình cũng vậy á, khi mình tu á, biết là pháp môn vô lượng thệ nguyện học á, nhưng mà không phải là mình học làm sao mà cho hết, phải không? Học không hết. Hồi xưa đó, ngài Long Thọ Bồ Tát cũng vậy đó, ngài học Tam Tạng kinh điển hay nè, ngài tưởng đâu là ngài học hết, hỏi ra thì không còn bộ nào ngài chưa học hết, ngài nói là ngài học hết rồi. Cho nên ngài tỏ ra rất là hãnh diện và cũng như tết bản ngã vậy đó. Thì một hôm nọ là ngài được Bồ Tát Quan Thế Âm Mai đó đưa xuống lâm cung á, ngài cho ngài thấy á, để dưới đó người ta không phải Tam Tạng kinh điển như thế gian mà ngài học hết rồi, dưới ta hằng hà sa số kinh điển nhiều lắm, những cái đại tạng kinh điển dưới lâm cung rất là nhiều. Cho nên á, mình học, mình nói học hết không có hết đâu. Mình á, khi mình tu á, mình phải nhất môn tâm nhập à. Cho nên mình giữ cái tâm của mình á, mình phải giữ giống như là mình đi bắt một con rắn mối vậy đó. Mình phải bích hết 5 cái căn kia mà mình chỉ tu một căn thôi. Nếu tu 6 căn thì Đức Phật đâu có dạy ngài A Nan chỉ chọn một căn tu. Tu một căn thôi, khi một căn nó thông rồi thì 5 căn kia nó thông theo. Và bắt đầu mình pháp môn vô lượng mình thông tốt tốt hết à. Tại vì thường thường kinh Đại Thừa Phật nói á, là Phật nói á, nó thoáng qua đi. Ví dụ như sáng mình phải giới chẳng hạn, thì Đức Phật nói là biển khổ không bờ, nếu không có tiền từ bất nhã thì không có vượt ra được. Và trong khi đó thì mình đi thọ giới, chứ mình đâu có đi thọ tiền từ bất nhã đâu, thấy không vậy? Cho nên Đức Phật nói cái kết quả mà không có nói với cá nhân, kết quả của nó là mình có huệ thì mình phải vượt qua biển khổ. Mà Đức Phật lại nói không có tại giới, không có nói gì tại giới, nhưng mà sự thật ra mình tại giới, thấy không? Cho nên chúng ta tu là chúng ta gồm có con người, chúng ta gồm có thân và tâm đó. Chúng ta nhớ là chúng ta có thân và tâm, và khi chúng ta trong con người chúng ta có một cái tánh giác gọi là chân tâm, và tất cả những cái hiểu biết phân biệt phải quấy kia là vọng tâm. Bởi vì mình không có biết nhận ra cái tâm của mình á, cái chân tâm của mình, mà ngày tối mình suy luận rồi mình phân biệt, mình so đo rồi mình suy nghĩ là mình giận mày phẫn rồi hận rồi phú não tật san cuốn thiểm hại kia vô tầm vô quý đó. Đầu cử này, hôn cầm này, bất tính này, giải đãi này, phóng vật này, khách niệm này, tán loạn này, bất chính tri đó. Cho nên từ sáng tới chiều chúng ta sống bằng cái vọng tâm không, không có sống chân tâm. Vì vậy mà mình tưởng đâu á, cái tánh tôi nóng lắm, cái tánh tôi nguội lắm, cái tính tôi bà kia, cái tánh bà hiền lắm. Cái tánh nó bao giờ thay đổi, giống như nước á, nước á thì cái tánh của nó là bây giờ nước đá hay nước gì nó cũng ướt. Còn cái vật, cái tánh của mình nó mới thay đổi. Tại vì cái tâm nó thay đổi, có lúc thì buồn, lúc thì giận, lúc thì sao xuyến, lúc thì băn khoăn. Cho nên mình phải biết mình có Phật tánh thanh tịnh trong lòng mình, và tất cả những cái buồn vui sao xuyến vọng động đây không phải là mình đó, không phải là mình. Từ sáng đến chiều mình không có nhận ra, mình không có sống với mình, mà mình sống bằng cái giả tạo chợt có chợt không à. Cho nên á quý vị á, Đức Phật á, sở dĩ Đức Phật nói Đức Phật ra đời á, là muốn chỉ cho chúng sinh. Đức Phật ra đời có bốn cái mục đích thôi, là khai thị ngộ nhập cái biết kiểu Phật tới cho chúng sinh đó. Đó. Đức Phật ra đời nhắc cho mọi người biết á, là trong mỗi chúng sanh á, từ con trùng, con dế cho tới người ta đó, đều có một cái tánh giác á, một có cái tri kiến Phật lực, một có một cái thấy biết kiểu Phật đó. Mà mọi người á, tưởng cái đó không có nhận ra được cái đó, mà cái nhận ra cái suy nghĩ tính toán lâu sợ tệt là tưởng mình. Cho nên á, khi mình buồn thì tôi nói hoài kỳ là con nhắc, khi mình buồn mình biết mình buồn chứ đâu phải không biết phải gì. Rồi khi mình sao xuyến băn khoăn trong lòng, mình có biết mình đang sao xuyến băn khoăn trong lòng không? Biết, phải không? Rồi khi mình thấy vui trong lòng hân hoan quá thì mình biết mình đang cái lòng mình sao đang hân hoan vui mừng, phải không? Đó. Rồi khi mình đang lo thì mình cũng biết mình đang lo, biết hết. Vậy chứ cái nào, cái tâm nào đang lo rồi cái tâm nào biết mình lo. Phải không? Cho nên lo nè, rồi buồn nè, cao chiến nè, âu sầu nè, sợ sệt, nó cả trăm, cả 84.000 thứ. Mà cái này biết có một cái à, mình đang lo âu cái mình biết lo âu, mình đang âu sầu mình biết âu sầu, mình đang vui mình biết mình đang vui, mình đang sợ sệt mình biết mình đang sợ sệt. Cho nên tất cả những cái này nó thay đổi mà cái biết không thay đổi. Thì khi chúng ta tu rồi chúng ta có được mấy cái? Chưa tu á thì nó có một cái à, mình tưởng là mình âu sầu, mình đau khổ, mình sao xuyến, vân vân, không phải là mình. Bây giờ mình tu rồi mình biết mình không phải là cái đó, phải không? Mình là cái biết đó, mình là cái tánh giác đó. Cái đó mới là nó, mới là vô lượng quang, nó là vô lượng thọ, nó là vô lượng công đức, nó đầy đủ công năng và diệu dụng hết á. Khi chúng ta ngồi trở lại rồi á, yên lặng rồi, chúng ta quán chiếu vô trong thì mình sẽ thấy trong lòng của mình cả một cái thế giới ở trong cõi lòng, tiềm tàng cõi lòng của mình á, nó đầy đủ Phật nè, ma nè, Atula nè, địa ngục nè, quỷ súc sanh. Nó hiện ra, mình ngồi lại chừng nửa tiếng đồng hồ, mình ngồi thiền thử cho quý vị thử. Quán chiếu vô bên trong, quý vị sẽ thấy nó nói chuyện. Nói chuyện, trời ơi, tôi nói thiệt á, hồi đó hả, tôi đối đãi ông tử tế mà, sao bây giờ ông lại đối xử tôi vậy? Ngồi đó mình nè, mình tự nói mình quán chiếu vô trong á, là cả cái bầu. Kế đó thời sao? Hồi đó bỗng nhiên nó nảy sinh ra, hồi đó đẻ đứa con nào ra mình cưng đó, rồi bồng, rồi không mất làm sao, bồng sao, bây giờ nó đi đâu đó, rồi cũng thấy nó nữa. Rồi kế đó cái tính mua nhà thì cũng thấy nhà, thấy cửa, rồi nhớ lại những cái nhà cũ mà mình bỏ qua Việt Nam rồi. Tất cả quý vị nghe, ngồi một tiếng đồng hồ quán chiếu vô bên trong sẽ thấy cả một cái thế giới, cả một thế giới bên trong nè. Mình quán chiếu vô, dạ, khi mình quán chiếu mình sẽ thấy. Cho nên á, nếu mình ngồi quán chiếu như vậy á, kêu là cái nội tâm á, kêu là cái nội tâm của chúng ta đó ẩn tàng cả một cái bầu trời trong đó, đủ thứ thập pháp giới trong đó. Mà bởi khi chúng ta tu rồi, chúng ta quán chiếu đó, chúng ta đem những cái pháp môn tu hành những Phật đó, khi mà nó hiện ra chúng ta nói ơi, cái chuyện nó quá khứ rồi, bỏ qua. Rồi khi nó mình suy tính cái chuyện tương lai thì nó tương lai nó chưa tới, mà tính chi cái hiện tại đây là chúng ta đang ngồi và cầm theo chuỗi đây nè. Cái đó là cái hiện tại, là chánh niệm, thì chúng ta biết vậy để chúng ta mới tu được. Cho nên khi chúng ta học giáo lý chúng ta phải có hành. Thì hồi xưa đó, cô sẽ kể cho quý vị nghe một cái chuyện. Thường thường chúng ta cái thân này chúng ta có nè, sắc phải không, sắc là chỉ cái thân, và thọ tưởng hành thức là chỉ cái tâm. Cái thân này con người chúng ta gồm cái thân và tâm. Sắc á thì nó có một, còn bốn cái kia nó thuộc về tâm. Vậy chứ một có một là mình lo cất nhà cho nó ở, may quần áo cho nó, mua xe cho nó đi, mua giày cho nó mang, phải không? Rồi đi uống tóc cải cái đầu cho nó, rồi mua bằng cái đánh răng cho nó, rồi gì nữa, rồi làm giường cho nó ngủ, mua mền cho nó đắp, rồi mua dép cho nó mang, mua vớ cho nó mang, nó đủ thứ á. Có một cái à, chỉ có sắc thân này thôi mà mình lo cho nó bao nhiêu chuyện. Rồi mình lo cho nó có nhà ở đàng hoàng, phải không? Trời nóng á thì mình có quạt máy, mà trời lạnh thì mình có lò sưởi, thì cái thân mình mới an được. Nếu không có nhà cửa thì cái thân đâu có an. Nhưng mà còn cái tâm của mình, cái bốn đứa nè, mình không có nhà cho nó ở gì hết à, thì nó phải sao? Mình không có chỗ cho nó ăn trú mình, thì nó phải, nó lông bông, nó chạy xuôi, nó chạy ngược đó. Cái thân này mình lo đủ thứ. Bây giờ mình muốn luyện cái thân cho nó được cường tráng nhanh nhẹn thì mình sao? Mình sáng mình tập thể dục, phải không? Mình nhảy nhót, mình uống tới, mình uống lui, mình vận động nó để cho nó được mạnh khỏe. Còn cái tâm á thì mình muốn cho nó ăn thì sao? Mình muốn cho nó được mạnh khỏe lên, mình muốn cho nó, nghĩa là cái tâm của mình được an lạc, thì mình không phải mà mình cho nó nhảy nhót mà mình tập thể dục cái tâm mình được. Cái tâm đâu có tập thể dục được, phải không? Mà mình phải có một pháp hành, mình phải có, lúc nào mình phải có băm băm theo dõi nó, tỉnh giác nó. Tại vì cái tâm của chúng ta nó vô hình, nhưng mà nó, tuy là nó vô hình nhưng mà nó nổi lên những cái pháp trần ở ngoài á. Tất cả những gì nó tới trước nhà mình á, mình dọn dễ lắm, nhưng mà cái tâm mình á, nó hiện ra những cái pháp trần không à. Cái pháp trần rất là khó diệt.
Cho nên á, pháp trần ở đây là cái gì? Khi ngày hôm qua ai nói mình câu gì đó thì bữa nay tự nhiên mình ngồi thì nó hiện ra. Nó hiện ra cái bóng dáng, gọi là bóng dáng cho những cái hình ảnh mà đi qua rồi á, nó hiện ra trở lại. Mà cái hình ảnh ấy gọi là pháp trần á, mà pháp trần rất là khó diệt. Tâm á thì đó là hiện ra pháp trần trong tâm. Cho nên á, chúng ta muốn làm cho cái tâm an á, cái thân thì an, mạnh khỏe thì tập thể dục, làm nhà cho nó ở. Vậy chúng ta phải làm nhà cho tâm. Làm nhà cho tâm bằng cách nào? Chúng ta phải làm cho nó an lạc bằng cách nào? Là chúng ta phải chuyên chú nó, tỉnh giác nó. Giống như chúng ta bít lại 5 cái lỗ gò mối, để chừa một lỗ thôi, chờ khi nào con thằng lằn nó ló đầu ra là mình biết liền. Thì tâm chúng ta khi nó khởi lên một cái ý niệm pháp trần nào đó, chúng ta liền biết nó đang khởi ý niệm pháp trần. Cho nên cái ý niệm đầu tiên mà nó khởi ra trong tâm mình á, là cái ý niệm quan trọng vô cùng tận. Mình nếu mình không á, tỉnh thức á, thì nó khởi lên lâu rồi mình mới biết, phải không? Nói thì nói hay lắm, giảng là giảng hay. Cô á thì cũng tu như quý vị thôi, tu thì ai cũng tu như nhau thôi. Cho nên cái sự an lạc á, là do cái sức tu. Mà cái sức tu á là tu tâm chứ không phải là tu thân. Tại vì á, tâm nó có bốn thứ à. Thọ là tưởng nè, hành là thức nè. Thọ là những cái cảm thọ vui buồn lo âu sợ sệt sao xuyến bân phân, phải không? Nó cảm thọ. Tưởng là mình nó tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng cái kia, nó tưởng tượng đủ thứ hết trơn. Nó làm cho sao xuyến tấm lòng, nó làm cho cái biển Phật tánh thanh tịnh của mình cứ chao động hoài. Rồi hành đây là những cái suy nghĩ tương tục hết, nhớ điều này thì nó liền nhớ điều khác, không bao giờ nó ngưng đường chút nào. Nó nhớ chuyện Việt Nam vừa dứt xong á, mình biết nó đang nhớ Việt Nam, mình nó mày đang nhớ quá khứ mà. Thôi thì nó thôi là nó liền nhớ tốt lại lợi, liền nhớ lại lợi là mình tỉnh giác được. Nó ló đầu ra như con gắn mối vậy đó, trong cái lỗ đó, gò mối đó, thì mình vừa biết nó ló đầu ra, mình thấy nó là nó liền lướt vô và nó ló cái đầu khác, nó ló cái chuyện khác. Cho nên á, cái pháp hành nè, sắc thọ tưởng hành này nó làm cho mình, nên là nó liên tục như cái dòng nước chảy vậy đó, nó tương tục hết chuyện này đến chuyện đó. Cho nên á, Đức Phật nói á, con người chúng ta như cái hang vậy, bên ban đêm á thì ung khói, ban ngày thì tỏa sáng. Cái hang tối á, Đức Phật nói với con người của mình á,